Thứ bảy, tuần 26, mùa thường niên.
Câu trả lời cuối cùng của ông Job. Đức Chúa khôi phục tài sản cho ông Job. Sách Job, chương 42.
Ông Job thưa với Đức Chúa: Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được. Không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng, minh bạch? Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại. Nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại. Trên tro bụi, con sắp mình thống hối, ăn năn. Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Job nhiều hơn trước kia. Ông có 14.000 con chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Ông sinh được 7 con trai và 3 con gái. Ông đặt tên cho cô thứ nhất là Bồ Câu, cô thứ hai là Hoa Quế và cô thứ ba là Phấn Thơm. Trong khắp xứ, người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con gái ông Job. Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em trai. Sau đó, ông Job còn sống thêm 140 năm nữa. Ông được thấy con cái cháu chắt đến 4 đời. Ông Job đã qua đời và tuổi thọ của ông rất cao.
Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời. Chúa Cha mặc khải cho những người bé mọn. Luca chương 10, từ câu 17 đến câu 20.
Nhóm 72 trở về hớn hở nói: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giê-xu bảo các ông: Thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-xu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin gợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giê-xu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe.
Trong Tin Mừng Luca, Đức Giê-xu đã sai nhóm 12 đi rao giảng về nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh tật. Họ là những tông đồ thân tín, sống gần gũi bên Thầy Giê-xu. Nhưng vì thấy lúa chín đầy đồng và thợ gặt thì ít, Đức Giê-xu lại sai thêm 72 môn đệ lên đường. Đây là một số người khá đông mà Đức Giê-xu quy tụ được. Chắc họ không lung lung ở với Ngài và gần gũi như nhóm 12, vì họ còn phải vất vả lo chuyện gia đình, làm ăn. Nhưng họ vẫn được Ngài chỉ định và trao phó nhiệm vụ đi tiền trạm. Ngày trở về của nhóm 72 là một ngày rất vui. Họ thi nhau khoe với thầy về chuyện họ trừ được quỷ dữ. Họ đã có kinh nghiệm về tên của thầy mình. Nhân danh thầy, cả ma quỷ cũng phải lụy phục chúng con. Những môn đệ bình thường bắt đầu vui sướng, nhận thấy họ có thể dũng cảm đối đầu với những mãnh lực đáng sợ. Chỉ nhờ đặt nơi thầy một lòng tin phó thác đơn sơ. Đúng là Satan đã đến ngày tàn khi Đức Giê-xu xuất hiện. Nó bị sa xuống từ trời và nước của nó bị đổ nhào bởi nước Thiên Chúa. Trước niềm vui chiến thắng của nhóm 72, Thầy Giê-xu muốn nhắc họ về một niềm vui khác lớn hơn nhiều. Đó là vui vì tên họ đã được ghi trên trời. Khi Sa-tan bị tống khỏi trời, thì các môn đệ có chỗ vững vàng ở đó. Phúc cho họ vì được ơn có tên trong sách sự sống. Đây mới là hạnh phúc và niềm vui đích thật. Bài tin mừng hôm nay đầy ấp niềm vui. Niềm vui từ số đông môn đệ tỏa lan sang Thầy Giê-xu. Vào ngay thời ấy, Thầy cũng bất ngờ cảm nếm niềm vui do Thánh Thần, và môi Thầy bật lên lời cầu nguyện tự phát. Vừa thân thiết, vừa cung kính, Thầy dâng Cha lời tạ ơn. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Thầy Giê-xu ngây ngất trước những việc Cha làm cho các môn đệ. Tuy chỉ là những kẻ bé mọn bình dân, chẳng phải là những nhà khôn ngoan thông thái, nhưng họ lại được Cha mặc khải những điều mầu nhiệm. Cha đã vén mở cho họ tin vào Thầy Giê-xu là con của Cha. Họ có niềm tin mà những người kiêu căng tự mãn không có được. Thầy Giê-xu khâm phục sự sắp đặt kỳ diệu của Cha. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Chúng ta có quyền tin rằng vào giây phút cầu nguyện linh thiêng này, không phải chỉ các môn đệ và Thầy Giê-xu mới đầy ắp niềm vui. Cả Chúa Cha trên trời cũng vui cùng với Chúa Thánh Thần. Qua lời cầu nguyện, Thầy Giê-xu cho thấy Cha đang mặc khải cho môn đệ, và chính Thầy cũng đang mặc khải về Cha cho họ. Đây là giây phút Cha con mặc khải về nhau. Giáo hội hôm nay cần 12 tông đồ, nhưng cũng rất cần 72 môn đệ đi tiền trạm cho Chúa Giêsu. Giáo hội cần những giáo dân được sai đi để xây dựng nước Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, những hạt cải Chúa gieo vải cách đây 2000 năm nay đã trở thành cây cao cho chim trời rủ nhau trú ngụ. Nhúm men nhỏ bé được Chúa vùi vào khối bột đã làm bột dậy lên để trở nên tấm bánh thơm ngon cho thế giới. Sau 20 thế kỷ, các môn đệ Chúa không còn là nhóm 12 bé nhỏ. Hôm nay các Kitô hữu chiếm gần 1/3, người Công giáo chiếm hơn 1/6 dân số thế giới. Chúng con được mời gọi xây dựng nước Chúa trên trần gian cho đến khi tất cả mọi người nhận biết và tin yêu Chúa. Xin cho chúng con đừng mặc cảm vì người Công giáo chỉ là thiểu số trên quê hương Việt Nam. Nhưng xin cho chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa trong việc xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ. Hôm nay, chúng con phải tiếp tục làm việc như Chúa, gieo hạt giống để làm nên những cánh rừng, trở nên chất xúc tác để biến đổi môi trường mình sống. Và chúng con biết rằng sớm muộn cũng sẽ thành công, vì Thiên Chúa vẫn cần cù làm việc với chúng con. Amen.